hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm máu triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì nhân từ của Chúa càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn. Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Nhưng sự nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các riêng mối Ngài đã làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài. Hãy vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va, là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Chúa có tình thương. trong nước cha, nơi việc thánh sống thanh nhàn. Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không mờ không mê. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục loạt bài học liên quan đến thực hành nếp sống thánh khiết. Hôm nay là bài thứ ba với đề tài là kính yêu Chúa. Chỉ người nào thật sự kính sợ Chúa mới nếm biết tình thương của Chúa. Người ấy nhìn ra khoảng cách vô cùng giữa một bên là Chúa thánh khiết và một bên là một tạo vật tội lỗi, và tình thương đã bắt cầu qua vực sâu ấy nhờ cái chết của Chúa Giê-xu. Tình thương của Chúa đối với chúng ta có nhiều mặt, nhưng Ngài đã thể hiện cao cả nhất bằng cách sai con Ngài chịu chết thay tội cho chúng ta. Tất cả các khía cạnh khác của tình yêu ấy đều là thứ yếu so với việc này. Và nói cho đúng ra là cũng do cái chết của Chúa Giê-xu mà chúng ta mới hưởng được cả. Sứ đồ Giăng đã dạy Chúa là tình thương. Giăng thứ nhất chương 4 câu 8. Ông giải thích câu này: đây là cách thức Chúa tỏ bày tình thương của Ngài cho chúng ta. Ngài đã sai con trai độc nhất của Ngài vào trần gian để chúng ta có thể nhờ con ấy mà được sống. Tình thương ấy như thế này, không phải chúng ta thương yêu Chúa, nhưng Chúa đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội lỗi cho chúng ta. Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 đến câu 10. Một người thật sự kính sợ Chúa không bao giờ quên rằng chính mình đã một lần là đối tượng của cơn thịnh nộ đúng và thánh khiết của Chúa. Người ấy không bao giờ quên rằng Chúa Giê-xu đã đến trong trần gian này để cứu vớt tội nhân. Và người ấy cũng đồng một ý nghĩ như Phao-lô rằng chính mình là tội nhân xấu xa nhất. Nhưng rồi người ấy nhìn lên thập tự giá và thấy rằng Chúa Giê-xu làm sinh tế chuộc tội cho mình. Người ấy thấy Chúa Giê-xu mang hết tội lỗi của người ấy trên thân Ngài, và cơn thịnh nộ của Chúa, đáng lẽ người ấy là tội nhân phải chịu, đã trút hết lên con thánh của Chúa là Giê-xu. Đây là cái nhìn lên Gô-gô-tha, cái nhìn vào tình thương của Chúa. Tình thương của Chúa sẽ không có nghĩa gì bên ngoài Gô-gô-tha, và Gô-gô-tha cũng không có ý nghĩa nào bên ngoài cơn thịnh nộ công chính và thánh của Chúa. Chúa Giê-xu không chết để ban cho chúng ta an bình và mục đích sống đâu. Ngài đã chết để cứu chúng ta thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thượng Đế. Ngài chết để cho chúng ta được tái ngộ với Chúa Thánh đã từng ngăn cách với chúng ta vì tội lỗi của chúng ta. Chúa Giê-xu chết để chuộc tội cho chúng ta khỏi án phạt tội. Đó là sự trừng phạt hủy diệt đời đời, hoàn toàn ngăn cách với Chúa. Chúa chết để chúng ta vốn là đối tượng của cơn thịnh nộ Chúa, trở thành những kẻ kế tự và đồng kế tự với Ngài, nhờ ân sủng ban cho. Chúng ta càng kính sợ Chúa bao nhiêu, thì lại càng cảm kích tình yêu của Chúa bấy nhiêu. Chúng ta càng nhìn thấy Chúa trong uy nghi thánh khiết và vinh quang siêu việt vô cùng của Ngài, thì chúng ta lại càng chiêm ngắm tình yêu của Chúa đã tuôn đổ trên Gô-gô-tha với ngạc nhiên lạ lùng. Nhưng ngược lại, chúng ta càng cảm kích tình yêu của Chúa trong Chúa cứ thế bao nhiêu, chúng ta lại càng thêm khiêm cung, sùng kính Chúa sâu xa bấy nhiêu. Chúng ta phải nhìn thấy Chúa trong vinh quang của toàn bộ bản chất của Ngài, nghĩa là Đức Thánh Thiện cũng như Đức Thánh Khiết, vì chúng ta phải suy tôn vinh quang, tôn quý và sùng kính xứng đáng cho Ngài. Tác giả Thi Thiên nắm bắt được chân lý này khi ông ta nói với Chúa rằng: lạy Chúa hằng hữu, nếu Ngài cố chấp sự gian ác, thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ Chúa. Thi Thiên 130 câu 3 và câu 4. Tác giả này thờ phụng Chúa với thái độ khiêm cung và kính sợ vì sự tha thứ của Chúa. Trong sự thực hành thánh khiết của chúng ta cũng phải làm sao cho sự kính sợ cũng như sự cảm nhận tình yêu Chúa cùng gia tăng. Đây là hai yếu tố cơ bản làm nền tảng cho sự sùng kính Chúa của chúng ta. Việc ý thức về tình yêu của Chúa đối với chúng ta trong Chúa Cứu Thế phải được cá nhân hóa để trở thành nền móng cơ bản cho tam giác sùng kính Chúa của chúng ta. Vì tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian không đủ đâu. Ta phải nắm vững rằng Chúa thương yêu cá nhân tôi một cách riêng biệt mới được. Chính vì ý thức về tình yêu của Chúa riêng đối với mình mà tâm hồn chúng ta mới được lôi kéo vào chỗ sùng kính Ngài. Ý thức của chúng ta về tình yêu của Chúa cũng phải thường xuyên gia tăng. Chúng ta càng trưởng thành trong đời tin kính Chúa, lại càng ý thức được nhiều hơn về đức thánh khiết của Chúa và tình trạng đầy tội lỗi của mình. Trong bức thư thứ nhất gửi cho Timôthê, Phaolô đã phản ánh đức nhân từ của Chúa khi Ngài bổ nhiệm ông làm người truyền bá phúc âm. Ông nhắc lại khi trước ông vốn là một người hay thóa mạ, đi bách hại và rất hung tợn. Con người đó không còn nữa vì thuộc về quá khứ. Nhưng khi ông tiếp tục phản ánh về ân sủng của Chúa thì ông nói đến kinh nghiệm trong hiện tại. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Trong những kẻ đó, tôi đứng đầu. Timôthê thứ nhất chương 1 câu 15. Ông không còn nghĩ đến quá khứ của mình khi bất hại Chúa, nhưng nghĩ về kinh nghiệm hiện tại mỗi ngày, đó là với tư cách người tín đồ của Chúa mà sống, không đạt đến ý muốn Chúa dành cho mình. Ông không nghĩ đến các tín đồ khác là những người chúng ta biết là thua xa Phaolô trong thái độ sùng kính Chúa và trong đức tính thánh thiện. Phaolô không mất thì giờ cố làm cho mình thỏa mãn bằng cách so sánh mình với những người kém trưởng thành hơn mình. Ông so mình với tiêu chuẩn của Chúa và vì vậy thấy mình là kẻ đứng đầu các tội nhân. Qua cảm thức hiện tại về tội của mình, Phaolô thấy được tình yêu Chúa dành cho mình. Càng gia tăng hiểu biết về ý chỉ hoàn hảo của Chúa, ông càng thấy tình trạng tội lỗi của mình và càng hiểu được tình yêu của Chúa khi sai con Ngài là Chúa Cứu Thế để hy sinh cho chính ông. Càng thấy rõ tình thương của Chúa, lòng ông lại càng hướng về sự sùng kính đấng đã thương yêu ông như vậy. Nếu tình thương của Chúa đối với chúng ta phải là nền tảng vững chắc cho sùng kính, chúng ta còn phải nhận định rằng tình yêu ấy hoàn toàn là ân sủng, nghĩa là chỉ do công nghiệp của Chúa Giêsu và tràn đến với chúng ta qua việc chúng ta được kết hợp với Ngài mà thôi. Trên căn bản này, tình thương của Chúa không bao giờ thay đổi, mặc dù chúng ta có làm gì chăng nữa. Trong kinh nghiệm hàng ngày, chúng ta vẫn có những chồi sụt về tâm linh, phạm tội, thất bại, nản lòng. Những điều này thường khiến chúng ta thắc mắc về tình thương của Chúa. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta cứ nghĩ rằng tình yêu của Chúa có điều kiện nào đó. Chúng ta có khi còn không dám tin rằng tình yêu của Chúa là hoàn toàn đặt trên cơ sở công nghiệp đã hoàn tất của Chúa Giêsu cho chúng ta. Kín sâu trong tâm hồn, ta phải nắm vững chân lý huyền diệu rằng những thất bại về tâm linh của chúng ta không ảnh hưởng gì tới tình yêu của Chúa cả. Tình yêu Chúa không biến động theo kinh nghiệm của chúng ta đâu. Chúng ta cần nắm vững chân lý là chúng ta đã được Chúa chấp nhận, thương yêu chỉ vì lý do duy nhất là chúng ta được hợp làm một với con Ngài là Chúa Giêsu. Đây là lý do làm cho Phaolô rất mừng rỡ trong tình yêu của Chúa. Roma đoạn 8, ông đã đặt một loạt các câu hỏi và trả lời một cách đắc thắng như sau. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ? Ừ, Đức Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngựa bên hữu Đức Chúa Trời cầu thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Chúa cứu thế? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Một nhận thức như thế về tình yêu riêng và vô điều kiện của Chúa có thể nào đưa ta đến chỗ sống buông thả được không? Không bao giờ. Ngược lại, sẽ làm cho chúng ta thêm lòng sùng kính đối với Chúa. Lòng sùng kính ấy rất năng động, chứ không phải chỉ là một cảm tình nồng thắm đối với Chúa trong một thời gian mà thôi. Phaolô chứng nghiệm rằng tình yêu của Chúa cứu thế đối với chúng ta đã bắt buộc ông không thể nào sống cho chính mình nữa được, nhưng sống cho đấng đã chết thay mình và đã phục sinh. Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 14-15. Từ bắt buộc Phaolô dùng trong câu này là một động từ rất mạnh. Nó có nghĩa là ép buộc đủ mọi chiều để đưa ai vào một hành động nào đó. Có lẽ không mấy người tin Chúa có được sâu nhiệm như Phaolô, nhưng đây là mục tiêu của mỗi người. Đây chính là sức mạnh thôi thúc của tình yêu Chúa đã dành cho chúng ta. Sứ đồ Giăng cũng nói tương tự như thế khi ông bảo: "Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước." Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 19. Tình yêu ở đây dù là dành cho Chúa hay là dành cho người khác thì cũng được thúc đẩy bằng nhận thức rằng Chúa yêu chúng ta. Như thế chúng ta thấy rằng sùng kính Chúa khởi đầu với kính sợ Chúa. Với quan điểm của Kinh Thánh về sự oai nghi và thánh khiết của Chúa khiến cho phải khiêm cung và sợ Ngài. Kính sợ Chúa dẫn đến một cảm kích về tình yêu của Chúa thể hiện qua cái chết hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta càng chiêm ngắm uy nghi thánh khiết và tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ dần được đưa đến tuyệt điểm của tam giác sùng kính, đó là thèm khát Chúa.
Chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên cha và thờ kính cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong hướng nơi Ngài vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.